Tai luad kalendam tantare van, Jesu gantai lam trong yan. Vadom in lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon.
Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm thân mến và trân trọng kính chúc quý vị cùng gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu thân mến. Thưa quý thính hữu, hôm nay chúng tôi lại được hầu chuyện cùng quý thính hữu qua đề tài tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Cecil Rhodes có lần đã nói, nếu có một Đức Chúa Trời và Ngài là đấng quan tâm đến con người, thì điều quan trọng hơn hết trong thế giới ngày nay là con người phải tìm kiếm điều gì mà Đức Chúa Trời muốn làm và họ phải làm điều đó. Vâng, thưa quý vị, có Đức Chúa Trời hay không có, chúng ta không cần phải mất thì giờ để mà bàn luận, vì không có một ai có thể có đủ tư cách và đủ bằng chứng để bảo rằng không có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Việt Nam của chúng ta cũng đã được nghe qua cái sự dạy dỗ rất nhiều ở trong phái Phật giáo là thờ trời và kính Phật. Những người học sách về Nho giáo hay là chủ trương Nho giáo cũng cho chúng ta biết cách rõ ràng là kính thiên và ái nhân, và đi sâu vào trong lòng người để dạy cho con người sống một cuộc đời đàng hoàng, chính đáng. Thì Nho giáo cũng dạy rằng thuận thiên giả tồn, nghịch thiên thì giả văn. Thuận với trời, với Đức Chúa Trời thì người đó sẽ còn tồn tại, còn nghịch lại với trời, chống với trời thì người đó sẽ hư mất. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập. Trời sanh người, Ngài ban phước các cái lợi lộc cho con người. Và trong Kinh Thánh cũng xác chứng rằng vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Roma đoạn 1 câu thứ 19. Vậy thì ở trong cái phần thứ hai của tư tưởng trên đây là đề cập đến Đức Chúa Trời Ngài có quan tâm đến nhân loại hay không? Xin thưa rằng Ngài có quan tâm đến nhân loại, vì Ngài là Đấng đã tạo dựng nên con người, cho nên Ngài quan tâm đến con người. Ngài bảo tồn con người và muôn vật. Ngài có phán rằng hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi ở trên trời thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất, và tóc ở trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 câu thứ 30. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời Ngài chú trọng đến con chim sẻ nhỏ nhăn trong vạn vật. Ngài cũng biết được bao nhiêu cái sợi tóc ở trên đầu của chúng ta. Thế thì đối với con người, địa vị của con người và mạng sống của con người, Đức Chúa Trời làm sao mà không quan tâm được? Đó là Ngài chăm sóc về phần thể xác. Còn phần tâm linh thì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Ngài đã đến trong thế gian chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để dâng một quyển lễ chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, dầu không đọc Kinh Thánh, không hiểu Kinh Thánh cũng đều biết rõ chúng ta đang sống trong kỷ nguyên cơ đốc cho đến nay là 1998 năm. Bây giờ cái điều quan trọng đối với mọi người trên thế giới nói chung và mỗi người trong chúng ta nói riêng là phải tìm kiếm điều gì mà Đức Chúa Trời muốn tôi, và tôi phải làm điều đó. Quý vị sẽ hỏi tôi, Đức Chúa Trời muốn làm điều gì? Vâng, thưa quý vị, Ngài muốn tôi được sự cứu rỗi. Sứ đồ của Chúa đã xác chứng ở trong sách Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 9 rằng Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn để được sự cứu rỗi. Tấn sĩ Evans khi còn là một sinh viên thần đạo tại thần học viện Moody, lần đầu tiên ông làm chứng cho một người tại Pacific Garden Mission. Ông muốn cho linh hồn người này được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng người này quyết liệt rằng ông ta không tin Kinh Thánh và là một người vô thần. Ông Evans lặp lại câu Kinh Thánh Luca đoạn 13 câu 3 câu 5: song nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất. Ông kia nghe như vậy tức mình quá, bảo rằng tôi đã nói với ông rằng tôi không tin. Ông Evans lặp lại rằng song nếu các ngươi không ăn năn hết thảy sẽ bị hư mất. Người kia giận lên và chọc quê ông Evans rằng ông là người kỳ cục, không còn điều gì nói với tôi được nữa chăng? Và rồi ông Evans lặp lại rằng nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất. Người kia tức mình quá, bèn đấm vào mắt của ông Evans một thoi. Ông Evans ngã quỵ xuống. Sau khi đứng lên, ông Evans nói tiếp rằng song nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất. Rồi sau đó hai người cùng tách ra, đi mỗi người một ngã. Buổi tối hôm đó, người kia nằm ở trên giường mình mà không có ngủ được, vì ông ta nhìn nơi nào ở trong phòng của ông ta cũng thấy câu Kinh Thánh ở trên gối, ở trên tường, ở trên đầu đều nói rằng song nếu các ngươi không ăn năn thì thảy đều hư mất. Sáng ông thức dậy, ông ngồi vào bàn ăn, ông ta cũng thấy câu Kinh Thánh đó ở trên bàn ăn, ở trên mỗi dĩa của thức ăn. Sau đó ông phải đi tìm ông Evans, quỳ gối xuống trước mặt Chúa ăn năn tội lỗi và tiếp nhận
Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Vâng, thưa quý vị, có người không thể chạy tránh tới đâu được khi Đức Chúa Trời phán. Ý của Ngài muốn mọi người đều phải ăn năn tội lỗi của mình hầu cho được sự cứu rỗi. Và đó cũng là ý của Chúa phán bảo cùng quý vị ngay trong giờ phút này. Ngài muốn tôi không chỉ những ăn năn được cứu rỗi, Ngài không chỉ những muốn quý vị ăn năn để được cứu rỗi trong Chúa, mà Ngài còn muốn tôi và quý vị có một cuộc đời được biến cải, được biến cải nơi cõi lòng mình. Tê-xô-li-ca thứ nhất đoạn 4 câu 3, lời của Đức Chúa Trời có chép rằng: vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh xa sự ô uế. Vâng, ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ biến đổi lòng của tôi, sẽ giúp đỡ cho cuộc đời của tôi càng ngày càng đạt đến sự tinh sạch thánh khiết, nghĩa là càng ngày càng lánh xa sự ô uế. Nhiều năm trước đây, có một người truyền giáo già. Ông ta đã sống một cuộc đời truyền giảng lời của Chúa 50 năm. Ông có một người con trai cũng là một người truyền giáo. Người con trai quỳ gối bên cạnh giường cha mình mà thưa rằng: cha ơi, cha đã giảng đạo 50 năm và đã làm nhiều việc lành hơn bất cứ người nào hết mà con đã biết. Người cha vội vã bảo với con mình rằng: con ơi, đừng nói điều đó với ba nữa nha. Hãy nói với ba về huyết báo của Đức Chúa Giêsu, bởi vì không có gì có giá trị đối với người gần chết ngoài huyết của Đức Chúa Giêsu. Vâng, thưa quý vị, nếu một người đã truyền giảng 50 năm, sống một cuộc đời trọn lành, trong giờ phút gần chết vẫn còn tùy thuộc vào huyết báo của Chúa Giêsu cứu thế, thì quý vị là những người còn trẻ trung, còn khỏe mạnh, đang sống trong xã hội ngày nay, quý vị nghĩ như thế nào về huyết báo của Chúa Giêsu? 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu thứ 17, lời của Chúa phán rằng: vậy nếu hễ ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đều sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Vâng, chúng ta đã đối diện những ngày mới của năm mới dương lịch, và chúng ta sẽ đối diện với những ngày mới của năm mới âm lịch. Chúng ta phải nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, phải ở trong Đức Chúa Giêsu, phải quan hệ với Chúa Giêsu, phải tiếp nhận Chúa Giêsu, phải có Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình, thì người đó mới có thể làm được những điều nên mới, nhất là cái sự biến đổi, đổi mới ở trong lòng của mình. Thứ ba, Ngài không chỉ những muốn chúng ta được cứu rỗi, Ngài không chỉ những muốn chúng ta được biến cải cuộc đời, mà Ngài còn muốn chúng ta phục vụ Chúa nữa. Giô-suê đoạn 24 câu thứ 15, Chúa đã phán qua miệng của Giô-suê: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Vâng, thưa quý vị, quý vị và gia đình quý vị đang phụng sự ai? Ha, có phải quý vị đang phụng sự Chúa chăng? Cảm ơn Chúa, đó là một sự phước hạnh. Nếu quý vị chưa có cơ hội, chưa có môi trường, chưa đặt mình vào cái vị trí giá trị trong Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài, xin mời quý vị hãy đặt cuộc đời của mình vào ở trong bàn tay yêu thương nan quyền của Chúa, để Ngài có thể cứu rỗi quý vị, để Ngài có thể biến cải cuộc đời quý vị và giúp cho quý vị để sống một cuộc đời được phục vụ Chúa. Lời của Chúa chứng minh rằng: vậy hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì công khó của anh em trong đấng Christ chẳng phải là lúng nhưng, là vô ích. Vâng, thưa quý vị, chúng ta phục vụ vua chúa của đời này, chúng ta phục vụ xác thịt của chúng ta, chúng ta phục vụ ý riêng của chúng ta, chúng ta phục vụ về thịt và huyết của đời này. Mọi sự đều sẽ qua đi, mọi sự đều trở nên hư không, mà muôn sự hư không chỉ có ai dâng cuộc đời mình để phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa trang trọng cuộc đời của mình sẽ còn có giá trị mãi mãi. Vì Chúa phán rằng công khó của anh em sẽ chẳng nên lúng nhưng, nghĩa là không có vô ích đâu. Đức Chúa Trời Ngài sẽ trả cái công khó của chúng ta phục vụ Ngài trong ngày mà Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Vâng, thưa quý vị, nếu có được một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã quan tâm đến con người thì là con người phải làm cái điều mà Đức Chúa Trời muốn. Charles Finney là một luật gia trai trẻ có văn phòng luật sư tại New York. Finney vừa được đắc cử làm phụ tá cho văn phòng chánh án vì ông đã lớn tuổi rồi. Một ngày kia, trong khi Finney ngồi ở trong văn phòng của mình, Đức Chúa Trời Ngài đến soi sáng cho ông như vậy: Finney, nay ngươi có được một sự hứa hẹn cho tương lai rồi, ngươi sẽ làm gì? Ông Finney bảo rằng: tôi sẽ kiếm cho nhiều tiền và sẽ trở nên giàu có ở trong xã hội. Chúa phán bảo rằng: giàu có rồi, ngươi sẽ làm gì? Ông Finney thưa rằng: khi đã giàu có đủ rồi, tôi sẽ đến tuổi hưu trí và thụ hưởng. Đầu Chúa phán rằng: rồi sao nữa, Finney? Ông thưa rằng: rồi tôi già, tôi chết. Rồi tiếng nhỏ nhẹ đến với ông rằng: sau khi chết, rồi sao nữa, Finney? Làm cho lòng của ông rung động. Ông nghe tiếng nói rằng sẽ trải qua sự phán xét. Lúc bây giờ, ông bật ngồi dậy và chạy đi trong khoảng nửa dặm đường. Ông chạy vào ở trong một đám rừng cây cối và ông quỳ gối xuống cầu nguyện, thề nguyện với Chúa rằng ông sẽ không thể lìa khỏi cái đám rừng đó cho đến khi ông được sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Ông cảm thấy mình đứng trước tòa án phán xét của Chúa. Bao nhiêu năm học luật rồi, lạng lội nhờ vả cho có một cái thế đứng ở trong giới luật gia, và bây giờ trở nên hư vô vì đời sống ích kỷ, sống bởi những thú vui của đời này, và làm cho ông sực tỉnh. Sau đó, ông đi ra khỏi khu rừng cây cối sau một cuộc tranh chiến dài với mục đích sống cao đẹp. Từ đây, ông đem quang vinh về cho Chúa đời đời. Và ngay từ giờ phút đó, ông trở đi, những cái phước hạnh của Chúa tràn ngập ở trong cuộc đời của ông. Và sao Đức Chúa Trời đã dùng ông ở trong quyền phép của Chúa thay vì một luật gia. Ông là một nhà truyền giáo đã đem hàng ngàn linh hồn về với Chúa trong 50 năm phục vụ Ngài. Vâng, thưa quý vị, quý vị hãy suy gẫm ông Finney và suy gẫm chính mình quý vị. Chúng ta vật lộn với cuộc đời, lan lỗ với cuộc đời, khó nhọc với cuộc đời để có tiền thêm, rồi để cho đến ngày tôi hưu trí, tôi hưởng thụ, rồi chết.
Nhưng chưa hết. Sau khi chết,
con người sẽ đến một giai đoạn đứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời để khai trình với Đức Chúa Trời chúng ta đã làm cái điều gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm khi còn sống ở trong xã hội, ở trong trần thế này chăng?
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Chúa, ông Fanny đã thức tỉnh đúng lúc, thức tỉnh đúng cái giai đoạn, cái thời điểm Chúa đã kêu gọi, Chúa đã soi sáng, Chúa đã biến đổi đời ông. Ông đã ăn năn tội lỗi của mình, ông đã quay về để Chúa dùng Thánh Linh của Ngài biến đổi tâm lòng của ông, và ông đã dâng cuộc đời của mình hầu việc Chúa. Còn quý vị hôm nay thì như thế nào? Thời điểm Chúa đã ban cho quý vị, tiếng gọi của Chúa, tình thương, năng quyền của Ngài và ý muốn của Ngài đang bày tỏ cho quý vị. Tôi mời quý vị hãy ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi linh hồn của mình. Nhiên hậu Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài để có thể biến đổi cái tâm lòng của quý vị, con người của quý vị, tính tình của quý vị, cuộc đời của quý vị xứng hợp với lẽ thật của Chúa, với đường đi của Chúa. Và Đức Chúa Trời, Ngài sẽ vùa giúp cho quý vị dùng cuộc đời của mình mà phụng sự Chúa, hầu việc Ngài, để có thể đem vinh quang đời đời cho Chúa và cứu vớt linh hồn của bao nhiêu người đương còn ở trong sự hư mất, đương còn ở ngoài ngưỡng cửa ăn điển cứu rỗi của Chúa Giêsu. Nguyện lời của Đức Chúa Trời, quyền phép của Đức Thánh Linh thúc giục và dẫn đưa quý vị đến với Ngài, để cuộc đời của quý vị là một cuộc đời làm theo ý muốn của Chúa.
Cùng nhau đến chúc tôn danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con. Ngài lâm giáng chết thay cho chính con, nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con, nơi dư thế Chúa mang tội ô gánh thay cho con, đem thân báu huyết mua chùa con, nơi tăm tối đến ngôi trời cao, nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu ca. Cùng nhau đến chúc tôn danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con, Ngài lâm giáng chết thay cho chính con. Nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con, nơi dư thế Chúa mang tội ô gánh thay cho con, đem thân báu huyết mua chùa con, nơi tăm tối đến ngôi trời cao, nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu ca. Danh Cha, đời con thiết tha hát khen Giêsu, lòng vui sướng Chúa luôn bên con, Ngài lâm giáng chết thay cho chính con. Nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con, nơi dư thế Chúa mang Chúa muôn ngàn câu ca.
Thầy an bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.